Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy, ngày 29 tháng 6 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là chia sẻ lời Chúa,
và cuối cùng là mục nữ tu trong giáo hội.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Nguyễn Lan theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha tiếp phái đoàn Tòa Thượng Phụ Chính Thống Constantinople.
Vatican. Nhân dịp lễ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, sáng thứ Sáu ngày 28 tháng 6, Đức Thánh Cha tiếp phái đoàn Tòa Thượng Phụ Chính Thống Constantinople đến mừng lễ. Ngài mong muốn công cuộc đối thoại của hai giáo hội vượt qua những tranh luận hàn lâm và lắng nghe điều Thánh Thần đang nói với đời sống giáo hội.
Mở đầu bài phát biểu, Đức Thánh Cha cảm ơn Đức Thượng Phụ Bartolomeo vì một lần nữa đã gửi phái đoàn đến chia sẻ cử hành lễ quan thầy của giáo hội Roma. Theo Đức Thánh Cha, sự hiện diện của phái đoàn và về phần phái đoàn do Ngài cử đến Fana tham dự lễ Thánh Andre Tông Đồ giúp mọi người cảm nhận niềm vui của cuộc gặp gỡ huynh đệ. Điều này cũng giúp hai bên làm chứng cho những mối liên hệ sâu sắc gắn kết hai giáo hội chị em ở Roma và Constantinople, cũng như quyết tâm của hai giáo hội cùng tiến tới việc khôi phục sự hiệp nhất mà chỉ có Thánh Thần hướng dẫn, đó là sự hiệp thông trong sự đa dạng. Đức Thánh Cha nhắc đến hai sự kiện lớn có liên hệ đến hai giáo hội. Đầu tiên là cuộc gặp gỡ giữa Thánh Phaolô VI và Đức Thượng Phụ Đại Kết Athenagoras cách đây 60 năm tại Jerusalem. Sau nhiều thế kỷ, cuộc gặp gỡ này là dấu chỉ hy vọng lớn tiếp tục truyền cảm hứng cho những người khao khát với sự trợ giúp của Chúa, cùng nhau chia sẻ một bàn tiệc thánh thể. Sự kiện thứ hai là cuộc hành hương của chính Ngài với Đức Thượng Phụ Bartolomeo cũng tại Jerusalem vào tháng 5 năm 2014 để kỷ niệm 50 năm sự kiện trên. Đức Thánh Cha nói, tạ ơn Chúa Cha nhân từ vì tình huynh đệ đã phát triển giữa chúng ta trong những năm qua. Tình huynh đệ này đã được nuôi dưỡng trong những cuộc gặp gỡ giữa chúng ta và trong nhiều dịp hợp tác cụ thể giữa hai giáo hội về những chủ đề có ý nghĩa lớn đối với các giáo hội và thế giới, như chăm sóc công trình sáng tạo, bảo vệ nhân phẩm và hòa bình. Ở điểm này, Đức Thánh Cha tái khẳng định những gì đã được tuyên bố trong các cuộc gặp gỡ. Đó là cuộc gặp gỡ không gây nguy hiểm cho sự toàn vẹn đức tin, nhưng điều cần thiết là lòng trung thành với Chúa và đưa đến sự thật trọn vẹn qua việc trao đổi các ân sủng và dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần. Vì thế, Đức Thánh Cha khuyến khích Ủy ban Đối thoại Thần học giữa Giáo hội Công giáo và Chính thống vượt qua những tranh luận hàn lâm và lắng nghe điều Thánh Thần đang nói với đời sống giáo hội. Đồng thời, những gì đã được nghiên cứu và thống nhất được tiếp nhận trong các nơi đào tạo của cả hai giáo hội.
Đức Thánh Cha tiếp Tổng hội dòng ngôi lời.
Vatican tiếp các thành viên Tổng hội dòng ngôi lời, sáng thứ Sáu ngày 28 tháng 6, Đức Thánh Cha mời gọi các tu sĩ dòng ngôi lời trở thành những người kiến tạo hòa bình, ngôn sứ của niềm hy vọng cho các nền văn hóa và các nhà truyền giáo hiệp hành.
Ngỏ lời với 170 thành viên tham dự, Đức Thánh Cha tập trung vào chủ đề của Tổng hội, ánh sáng của anh em phải chiếu rọi trước mặt thiên hạ, những môn đệ trung thành và sáng tạo trong một thế giới bị tổn thương. Ngài nói, Tổng hội là thời gian để dừng lại suy tư về đoàn sủng và sứ vụ của hội dòng. Anh em là dòng ngôi lời. Trong những ngày này, anh em trở lại với nguồn căn tính của mình. Chúa Giêsu là lời cứu độ. Lời Chúa tạo dựng, ban sự sống, truyền cảm hứng và thúc đẩy. Đó là tâm điểm sứ vụ của anh em. Lời đó đã nhập thể trong Chúa Kitô, mặc khải dung nhan Chúa Cha và tình yêu thương xót của người. Bằng cách này, lời nhập thể đã trở thành ánh sáng thế gian. Đức Thánh Cha diễn giải cụm từ các môn đệ trung tín. Tất cả những ai đã được rửa tội đều được mời gọi trở thành môn đệ truyền giáo. Để trung thành với ơn gọi này, luôn cần ân sủng Chúa và sự dấn thân của chúng ta. Môn đệ trung tín thể hiện trên khuôn mặt niềm vui tin mừng, qua công cuộc và lối sống. Trải nghiệm tình yêu ba ngôi và giữ cho ngọn lửa Thánh Thần luôn sống động là điều rất quan trọng cho sự phát triển sứ vụ. Về việc trở thành những nhà truyền giáo sáng tạo, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, sự sáng tạo này đến từ lời và thần khí, nghĩa là từ Chúa Kitô sống trong mỗi người, đấng làm cho chúng ta trở thành những người chia sẻ qua Thánh Thần trong sứ vụ của người. Các hoạt động truyền giáo sáng tạo được sinh ra từ tình yêu đối với lời Chúa, chiêm niệm và phân định trong cộng đoàn. Trong buổi nói chuyện, Đức Thánh Cha còn mời gọi các tu sĩ dòng Ngôi Lời trở thành những người kiến tạo hòa bình, ngôn sứ của niềm hy vọng cho các nền văn hóa và các nhà truyền giáo hiệp hành. Sau cùng, đề cập đến việc Hội Dòng sẽ cử hành 150 năm thành lập vào năm 2025, Đức Thánh Cha cầu chúc các thành viên theo gương của vị thánh sáng lập Arnold Jansen, phân định và hướng dẫn Hội Dòng đi theo thánh ý Chúa, để có những bước đi can đảm, khiêm nhường trong sự phó thác nơi Chúa.
Các Kitô hữu ở Ai Cập bắt tay vào xây dựng nhà thờ khi bách hại giảm bớt.
Ai Cập. Khi cuộc bách hại ở Ai Cập giảm bớt và được hưởng tự do hơn, các Kitô hữu ở Ai Cập tiếp tục lại các dự án xây dựng nhà thờ đã bị tạm dừng khi Ai Cập bị tổ chức Anh em Hồi giáo thống trị.
Thường phụ của Alexandria, Đức Tổng Giám mục Ibrahim Sirak, nói với tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ rằng mặc dù các Kitô hữu ở Ai Cập vẫn phải chịu nhiều hình thức bách hại khác nhau, nhưng khoảng 300.000 tín hữu Công giáo Coptic ở nước này thấy cần thiết phải bắt tay vào xây dựng các nhà thờ để cung cấp chăm sóc mục vụ cho các tín hữu. Ngài nói, các nhà thờ là trung tâm của cộng đồng chúng tôi và rất khó cho nhiều giáo dân đến những nơi này. Những người ở xa phải chi tới 1/4 số tiền lương mới có thể đưa gia đình đi xe buýt đến nhà thờ dự thánh lễ Chúa Nhật. Ngài cho biết, một trong các dự án được tiếp tục lại là nhà thờ Luxor, bị thiêu rụi vào năm 2016 và đang được khôi phục với sự hỗ trợ của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ. Đức cha Sirak cho biết, dưới thời chính phủ Hồi giáo cực đoan do Mohamed Morsi lãnh đạo nắm quyền, các cuộc tấn công chống lại tín hữu Coptic đã tăng vọt. Rất may là nó chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, cái bóng của những người Hồi giáo cực đoan vẫn còn. Theo ngài, loại phong trào này không bao giờ chết. Nhưng chính phủ hiện tại đang xem xét mối đe dọa này một cách rất nghiêm túc, và họ không còn thống trị xã hội Ai Cập nữa. Hiện nay, các tín hữu sống trong sự an toàn tương đối. Ở khắp mọi nơi đều có những kẻ cuồng tín và khủng bố, nhưng chúng đều nằm trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên, theo tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, tại Ai Cập vẫn còn những dấu hiệu đáng lo ngại về đàn áp Kitô giáo. Các Kitô hữu thường là nạn nhân của các cuộc tấn công và tội ác, bị pháp luật phân biệt đối xử và không được hưởng các quyền lợi như những công dân Hồi giáo của họ. Đức Tổng Giám mục Sirak cho biết, dưới những thách thức, giáo hội Công giáo Coptic đã huy động không chỉ để chào đón những người di cư mà còn tăng cường vai trò xã hội của mình, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục và y tế. Trong báo cáo công bố ngày 20 tháng 6, ngài cho biết, ngày nay, nhiều người Hồi giáo muốn gửi con đến các trường Công giáo. Theo ngài, điều này không chỉ giúp giáo dục người dân của chúng tôi, mà còn giúp họ đoàn kết, bất chấp sự khác biệt về tôn giáo.
Kitô hữu Ấn Độ phản đối sự căm ghét và tấn công Kitô hữu ngày càng gia tăng.
Ấn Độ, các Kitô hữu bộ lạc ở bang Chhattisgarh, miền Trung Ấn Độ, đã âm thầm tuần hành qua các đường phố, phản đối các chiến dịch thù hận gia tăng và các cuộc tấn công bạo lực nhằm vào người dân của họ do các nhóm Ấn giáo theo đường lối cứng rắn tiến hành.
Arun Panalan, chủ tịch diễn đàn Kitô giáo Chhattisgarh cho biết, chúng tôi phải xuống đường vì những lời thỉnh cầu và hoàn cảnh khó khăn của chúng tôi không được lắng nghe, ngay cả sau nhiều lần khiếu nại với chính quyền. Họ lặng lẽ đi qua thị trấn Motibag ở quận Raipur vào ngày 24 tháng 6 với những tấm biểu ngữ. Các khẩu hiệu trên các tấm biểu ngữ có nội dung chấm dứt bạo lực chống lại Kitô giáo. Chúng tôi muốn công lý và chúng tôi sẽ không tha thứ cho những hành vi xúc phạm nhân danh tôn giáo. Panalan cho biết, các nhóm Ấn giáo cứng rắn đã vu cáo các Kitô hữu về việc cải đạo, tuyên bố họ có tội và trừng phạt họ ngay tại chỗ. Các Kitô hữu đã bị đánh đập trước mặt cảnh sát, những người được cho là có nhiệm vụ bảo vệ họ. Một lãnh đạo bộ lạc Kitô giáo giấu tên cho biết, hôm 12 tháng 6, bốn gia đình Kitô giáo đã bị một đám đông theo Ấn giáo tấn công dữ dội ở thị trấn Jagdanpur. Họ được yêu cầu từ bỏ đức tin của mình trong vòng 10 ngày. Hai trong số các nạn nhân đã bất tỉnh trong vụ tấn công và ba người khác, trong đó có một người bị gãy chân, đã được đưa vào bệnh viện. Các Kitô hữu thuộc bộ lạc trong khu vực đã phải chịu đựng sự tấn công của đám đông trong bối cảnh thiếu sự bảo vệ của cảnh sát trong một năm rưỡi. Mukti Prakash Tirkay, một nhà hoạt động công giáo ở thủ đô New Delhi cho biết, các quận Narayanpur và Kondagaon của bang đã chứng kiến bạo lực dữ dội chống lại Kitô hữu bộ lạc và các tổ chức của họ kể từ tháng 12 năm 2022. Hơn 1.000 Kitô hữu bộ lạc, bao gồm cả phụ nữ mang thai, trẻ em và người già, đã bị buộc phải chạy trốn khỏi làng tổ tiên của họ. Nhiều người phải trốn vào rừng giữa mùa đông lạnh giá. TDK báo buộc chính quyền địa phương đã tỏ ra không hiệu quả trong việc xoa dịu tình hình và bạo lực vẫn tiếp diễn. Kitô hữu chỉ chiếm chưa đến 2% trong số 30 triệu dân của Chhattisgarh.
Liên minh các tôn giáo kêu gọi Canada bảo vệ các nơi thờ phượng.
Canada, trước sự phân cực ngày càng sâu sắc trong xã hội Canada và nạn phá hoại ngày càng gia tăng đối với các nơi thờ phượng, Hội Đối thoại Liên tôn Canada, một liên minh các cộng đồng tín ngưỡng hoạt động để chống lại sự thù hận dựa trên căn tính tôn giáo, đã đưa ra tuyên ngôn kêu gọi chính quyền hành động khẩn cấp để bảo vệ tất cả các nhóm tôn giáo khỏi các cuộc tấn công như vậy.
Tuyên bố của CIC được ký bởi 60 đại diện của các cộng đồng Kitô giáo, Do Thái, Hồi giáo và Baha'i, đã nêu ra 4 khuyến nghị cho chính phủ Canada. Ngoài việc tăng cường các biện pháp an ninh cho tất cả các cơ sở tôn giáo, bao gồm nhà thờ, trường học, nhà trẻ, trung tâm cộng đồng và nghĩa trang, tuyên bố còn kêu gọi chính phủ hỗ trợ các nỗ lực liên tôn của Canada nhằm cung cấp viện trợ y tế và nhân đạo phi giáo phái cho các nạn nhân, đặc biệt là nạn nhân trẻ em, trong các cuộc xung đột quốc tế thông qua các tổ chức có uy tín và đáng tin cậy, như một phương tiện thúc đẩy các nỗ lực xây dựng hòa bình ở nước ngoài và đoàn kết xã hội ở Canada. Giới thiệu một chiến lược toàn diện nhằm thúc đẩy sự hiểu biết về sự căm ghét trên mạng Internet dựa trên căn tính tôn giáo. Phối hợp với các cấp chính quyền khác, đảm bảo rằng các đơn vị chống tội phạm căm thù được thông báo về sự căm thù dựa trên căn tính tôn giáo trong mọi dịch vụ thực thi pháp luật, để các nhóm nạn nhân có thể cảm thấy an toàn, được lắng nghe và tôn trọng. Nhu cầu bảo vệ thêm cho những nơi thờ tự ngày càng tăng cao do căng thẳng trong nước và xung đột quốc tế. Các nhà thờ Kitô giáo đã bị tấn công kể từ khi các hài cốt được phát hiện vào tháng 5 năm 2021 tại nơi từng là trường nội trú bản địa ở Kamloops. Không có hài cốt nào khác được phát hiện ở Kamloops hoặc trên lãnh thổ của các vùng người bản địa khác kể từ khi những báo cáo này bắt nguồn. Tuy nhiên, Hội đồng Giám mục Canada cho biết đã có 33 nhà thờ đã bị đốt cháy kể từ đó và gần 70 nhà thờ khác đã bị phá hoại theo một cách nào đó. Và kể từ khi chiến tranh Israel-Hamas bùng nổ, lực lượng cảnh sát ở các thành phố lớn của Canada đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể các tội ác chống Do Thái và căm thù người Hồi giáo, bao gồm cả những vụ nổ súng vào các trường học và hội đường Do Thái.
Khai mạc hội nghị về Cộng đồng Thượng Hải 1924 tại Macau.
Macau, ngày 27 tháng 6, tại Đại học Thánh Du Xe ở Macau, hội nghị chuyên đề quốc tế về lịch sử và ý nghĩa của Cộng đồng Thượng Hải năm 1924 đã được khai mạc. Đây là một trong những sự kiện ý nghĩa nhất trong những cử hành nhân dịp kỷ niệm 100 năm sự kiện rất quan trọng đối với lịch sử của giáo hội tại Trung Quốc.
Hội nghị này, theo sau các hội nghị cùng chủ đề cách đây mấy tuần được tổ chức ở Roma và Milan, sẽ diễn ra cho đến thứ Bảy ngày 29 tháng 6, với sự hiện diện của 100 học giả công giáo, đa số đến từ Trung Quốc đại lục, nhưng cũng có một số đến từ Đài Loan và Hồng Kông và cả Macau. Một số tham dự viên không phải là người Trung Quốc, nhưng đều là những học giả truyền giáo lâu năm, đã cống hiến cả cuộc đời cho Trung Quốc. Ngoài ra, còn có sự hiện diện của hai vị ngoại giao tòa thánh tại Hồng Kông. Hội nghị chuyên đề mang tính hàn lâm, với các báo cáo chi tiết tập trung vào các khía cạnh cụ thể về lịch sử của Cộng đồng Thượng Hải và con đường của giáo hội tại Trung Quốc trong những năm tiếp theo. Nội dung về cơ bản là giáo hội và truyền giáo. Buổi khai mạc được bắt đầu bằng sứ điệp video của Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, trưởng phân bộ thứ hai của Bộ Loan báo Tin mừng. Sau đó, Đức Tổng Giám mục Hàn Đại Huy, gốc Hồng Kông, sứ thần tòa thánh tại Manta, nói về mẫu gương của Đức Hồng Y Celso Costantini, sứ thần tòa thánh đầu tiên tại Trung Quốc, trong việc đưa ra cho giáo hội tại đây cách học lắng nghe văn hóa địa phương. Trích lại một số câu trong hồi ký của ngài, bắt đầu từ khẩu hiệu Trung Quốc vì người Trung Quốc và người Trung Quốc vì Chúa Kitô. Đức Tổng Giám mục đã lấy lại trực giác ngôn sứ của nhà ngoại giao Vatican, bắt đầu từ mong muốn chữa lành vết thương. Ngài nhắc lại rằng, vào năm 1923, Đức Hồng Y đã khích lệ không yêu cầu bồi thường cho máu của các nhà truyền giáo bị dân quân và kẻ cướp giết chết. Ngài giải thích, trước các mối đe dọa tấn công, các nhà truyền giáo không cần sự bảo hộ, nhưng cần sự thận trọng, tin tưởng vào Chúa và thậm chí sẵn sàng đối diện với cái chết có thể xảy ra của những người mục tử vì đàn chiên. Đức Tổng Giám Mục cũng nhắc lại ưu tiên mà Đức Hồng Y dành cho công đồng Trung Quốc, truyền bá tin mừng và thành lập giáo hội do các giáo sĩ địa phương điều hành, thích phương pháp gieo hạt hơn là trồng cây từ châu Âu, với lời mời các nhà truyền giáo nước ngoài nghiêm túc học hỏi và đánh giá cao ngôn ngữ và văn hóa địa phương, thăng tiến các giáo sĩ địa phương trong đào tạo, chức vụ và phẩm giá, áp dụng kiến trúc Trung Quốc, âm nhạc địa phương, nghệ thuật, trang phục Trung Quốc cho các giáo sĩ.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 29 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục chia sẻ lời Chúa.
Cha Thomas Aquino Nguyễn Khánh Duy dòng tên chia sẻ lời Chúa Chúa Nhật thứ 13 thường niên.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, bà tướng mạnh hôm nay thuật lại cho chúng ta một khung cảnh thật cảm động. Đó là chúng ta bắt gặp được hình ảnh của một người đàn bà đang đau khổ trong tình trạng bệnh tật của mình. Bà đã bị băng huyết 12 năm, nhiều lần chạy thay chạy thuốc nhưng vẫn không khỏi. Và lúc này bà đang bị đám đông xô đẩy chen lấn, và đầu khi được chạm vào chính áo của Đức Giêsu thì bệnh tật và băng huyết của bà đã được cầm lại và bà được khỏi bệnh. Đức Giêsu ý thức được điều này nên Ngài đã hỏi ai đã chạm lên áo của tôi. Thấy vậy các môn đệ mới nói, Thầy xem, đám đông chen lấn vây quanh Thầy như thế, và Thầy còn lại hỏi ai đã chạm đến mình. Nhưng Đức Giêsu, Ngài vẫn cứ nhìn quanh để tìm xem ai đã làm điều đó. Lúc bấy giờ, người đàn bà run sợ vì biết rõ sự thể đã xảy ra nơi mình, nên liền đến để sụp lạy và thú nhận với Đức Giêsu về tất cả sự thật. Người bảo bà, hỡi con, đức tin của con đã chữa con hãy đi bình an và được khỏi bệnh. Thưa anh chị em, đây là câu chuyện về những đau khổ của phận người. Đây là câu chuyện về sự kiên vững của lòng tin, và đây là câu chuyện về lòng xót thương vô bờ bến của Thiên Chúa. Đâu là điều còn đọng lại, đâu là điều còn vang vọng ở trong tâm trí của mỗi chúng ta. Thưa, có lẽ đó là chính câu hỏi của Đức Giêsu, ai đã chạm đến tôi? Có thể anh chị em, cũng như bản thân tôi, chúng ta thấy mình được chất vấn bởi chính câu hỏi đó. Bởi lẽ câu hỏi ấy gợi nhắc cho chúng ta, nói chúng ta về một điều gì đó, về chính Đức Giêsu, về chính cuộc sống, cuộc đời của mỗi chúng ta, cũng như nhắc nhớ chúng ta về đời sống của người Kitô hữu ngày hôm nay. Trước hết, đó là về chính Đức Giêsu. Chúng ta thấy cả cuộc đời của Chúa Giêsu là một chuỗi liên tục những diễn tả của tình yêu thương, của tình yêu Thiên Chúa dành cho con người. Đã biết bao lần trong cuộc đời của Ngài, Ngài đã chạm đến những nỗi đau của nhân loại, của con người. Và không chỉ là người phụ nữ bị băng huyết ngày hôm nay, nhưng nhiều bệnh nhân khác, nhiều những người đau khổ khác, như mẹ vợ của Phêrô, như biết bao những người cùi, người mù, người điếc, tất cả họ đều được Ngài chạm đến và được Ngài chữa lành. Và rồi, Ngài không chỉ là chạm đến họ, mà Ngài còn để cho họ chạm đến mình. Ví dụ như những người đau ốm tại Genesaret, ở trong tin mừng của Thánh Matthew chương 14, chúng ta thấy họ đến để nài xin người, xin cho họ được sờ vào tua áo của người mà thôi. Và tất cả những ai được sờ vào thì đều được khỏi bệnh. Hay chúng ta thấy có lúc thì Ngài còn mời người khác chạm đến mình. Ví dụ như Ngài mời Thomas chạm đến những vết thương của mình để rồi giúp ông đi đến những cái niềm xác tín vào chính Chúa Giêsu phục sinh, và chính niềm xác tín ấy đã biến đổi cuộc đời của ông. Chúng ta thấy ngang qua những sự đụng chạm như vậy, chúng ta khám phá ra được tình yêu và lòng xót thương của Thiên Chúa vốn không thể diễn tả được hết bằng lời, dù là những lời hay ý đẹp, dù là những lời yêu thương tuyệt vời đến cách mấy đi nữa thì cũng không bao giờ diễn đạt được hết. Và nơi đó chúng ta thấy một Thiên Chúa, Ngài quá đỗi gần gũi phận người của chúng ta. Tất cả cuộc đời của Ngài không chỉ là những lời giảng dạy đầy uy quyền, nhưng tất cả cuộc đời của Ngài, kể cả những giọt nước mắt, kể cả những nụ cười, kể cả những lần Ngài đụng chạm đến người khác, đụng chạm đến con người, tất cả đều cho thấy cái sự hiện diện đầy yêu thương của Ngài. Tất cả đều mang tính cứu độ, tất cả đều mang lại cho chúng ta biết bao những an ủi và nâng đỡ ở trong cuộc sống của mình. Tiếp đến câu hỏi ai đã chạm đến tôi cũng nói chúng ta một điều gì đó về kinh nghiệm của chính con người, về chính cuộc sống của mình. Chúng ta thấy một đảng văn hóa Việt Nam cũng như một số nơi ở trên thế giới có quan niệm rằng nam nữ thọ thọ bất thân. Cái bình thường thì không có sự đụng chạm, nếu không phải là những cái tương quan thân mật ở trong gia đình hay là những tương quan ở trong đời sống vợ chồng. Nhưng đảng khác chúng ta thấy con người của chúng ta được Thiên Chúa dựng tạo nên với những giác quan. Thính giác để chúng ta nghe được những âm thanh, thị giác để chúng ta nhìn được những sự vật, khứu giác để chúng ta ngửi được những cái mùi vị khác nhau, hay vị giác để chúng ta cảm nếm, để chúng ta nếm được những cái hương vị, và cuối cùng là xúc giác để chúng ta cảm nhận được ngang qua những sự đụng chạm hay sờ chạm thể lý. Có thể nói, những giác quan nói chung và xúc giác hay những sự đụng chạm nói riêng, đó là những cái phương thế để giúp chúng ta đi đến một sự hiểu biết nào đó về sự vật, về con người. Và ngang qua đó đi đến làm cho chúng ta có được những cái cảm xúc cũng như là những cái đam mê. Quả thật, một sự đụng chạm như thế thì không chỉ là những cái kinh nghiệm rất là bình thường ở trong đời sống con người, nhưng luôn nói lên một điều gì đó, luôn truyền đi một thông điệp nào đó mà ngôn từ không thể diễn đạt hết được. Một cái bắt tay thật chặt, một sự vỗ về đầy yêu thương, một vòng ôm, một vòng tay đầy thân ái. Tất cả những sự đụng chạm như thế như là cách để chúng ta nói với người khác rằng tôi quan tâm đến bạn, tôi quý bạn, tôi thương bạn, tôi xin lỗi về những lầm lỗi tôi gây ra cho bạn, tôi hân hoan ở trong niềm vui của bạn, tôi chia sớt với những nỗi buồn của bạn, tôi cảm thông với những yếu đuối của bạn, tôi đón nhận bạn như chính bạn là, tôi cảm nhận được những lách đố mà bạn đang trải qua. Hay cũng có nghĩa là tôi cần đến bạn, tôi muốn đi vào trong một tương quan mật thiết gần gũi với bạn. Và điều quan trọng là những sự đụng chạm như thế phải được đặt ở trong đúng hoàn cảnh, tức là đúng lúc, với đúng người, vào đúng chỗ và theo đúng mức, tùy theo những chuẩn mực của xã hội. Và không chỉ là theo những chuẩn mực của xã hội không thôi, mà như là những người Kitô hữu, chúng ta còn được thúc đẩy bởi chính kinh nghiệm đức tin. Giống như người phụ nữ bị băng huyết, bà đã có một cái lòng tin mạnh mẽ. Và chính lòng tin đó đã thôi thúc bà chạm đến áo của Đức Giê-xu để rồi từ đó bà được chữa lành. Chính lòng tin đó đã làm cho bà xác tín rằng chỉ cần chạm đến áo của Đức Giê-xu mà thôi thì bà cũng đủ được chữa lành. Và nếu một sự đụng chạm theo kiểu lệch chuẩn, nghĩa là không đúng hoàn cảnh, không đúng lúc, không với đúng người, không vào đúng chỗ, hoặc là không đúng theo đúng những chuẩn mực của xã hội và đức tin, thì những sự đụng chạm thể lý như thế có thể thay vì chữa lành và biến đổi cuộc đời làm cho người khác tốt hơn thì lại gây ra những cái tổn thương và đau khổ cho họ. Cho nên, những sự đụng chạm thể lý như thế nói chúng ta về những kinh nghiệm rất là gần gũi trong cuộc sống làm người. Nó mời gọi chúng ta biết đón nhận và trao ban, biết chạm đến người khác ở trong tình yêu thương, cũng như dám để cho mình được chạm đến bởi người khác, đặc biệt là bởi những người nghèo khổ và bất hạnh, để chúng ta sống sự hiệp thông và liên đới. Cuối cùng, câu hỏi ai đã chạm đến tôi cũng nói với chúng ta về đời sống của người Kitô hữu ngày hôm nay. Nó gợi lên cho chúng ta một cái khát khao mong mỏi được đụng chạm đến bởi tình yêu của Đức Giê-xu, cũng như cho thấy một cái nỗ lực cố gắng để được chạm đến Ngài. Người phụ nữ bị băng huyết 12 năm, chúng ta nghe ở trong bài đọc tin mừng hôm nay, chắc có thể nhiều lần bà đã chạy thầy chạy thuốc, nhiều lần bà đã từng thất vọng vì bệnh tình không thuyên giảm. Nhưng chúng ta đọc thấy điều đáng quý nơi người phụ nữ, nơi người này, đó là bà có một cái niềm tin, một cái niềm tin rất là mạnh mẽ. Và chính niềm tin ấy vẫn nuôi và gìn giữ cho trong bà một cái khát khao mong mỏi được gặp gỡ Đức Giê-xu, cũng như giúp bà có được những cái nỗ lực và cố gắng khi phải vất vả chen lấn trong một cái đám rất đông người như thế. Để rồi cuối cùng bà đã được gặp Đức Giê-xu. Và chúng ta cũng được chứng kiến ở trong câu chuyện này, đó là sự hiện diện đầy sống động của Đức Giê-xu. Đức Giê-xu Ngài đang ở đó, ở giữa đám đông dân chúng, Ngài đang ở giữa họ, Ngài đang ở đó với họ. Và thưa anh chị em, đây chính là điều kiện rất là quan trọng và cần thiết để cho một cái sự đụng chạm nào đó của người đàn bà trong câu chuyện này, cũng như là của mỗi chúng ta, hoàn toàn trở nên có thể. Và chúng ta được chứng kiến, đằng sau những nỗ lực và cố gắng để được chạm đến Đức Giê-xu của người đàn bà này, thì Chúa Giê-xu Ngài đã quay lại để tìm kiếm bà. Và không chỉ để chữa lành cho bà về thể lý, nhưng còn mời gọi bà một cách sâu xa hơn đi vào trong mối tương quan với Thiên Chúa. Những nỗ lực cố gắng đụng chạm đến Đức Giê-xu cũng đem lại cho bà một cái kinh nghiệm được biến đổi cuộc đời của mình một cách thật sâu xa. Và chúng ta cũng khám phá ra được rằng khi chúng ta nỗ lực cố gắng để mà đụng chạm đến Thiên Chúa, hay những nỗ lực cố gắng để chúng ta quay hướng về Thiên Chúa, thì đây không chỉ là những nỗ lực cố gắng của con người, nhưng chính là ơn Chúa tặng ban. Đấng đã trao ban chính Ngài qua người con duy nhất là Đức Giêsu Kitô. Cho nên, một cách đúng đắn hơn, không phải là chính chúng ta, con người chúng ta đã đi tìm kiếm Thiên Chúa trước, cho bằng là chính Ngài, chính Thiên Chúa đã đi bước trước để tìm kiếm con người. Không phải chính chúng ta đã quay hướng về Thiên Chúa trước, nhưng mà chính Thiên Chúa, Ngài đã đi bước trước để hướng nhìn về phận người của chúng ta. Không phải là chính chúng ta đã nỗ lực và cố gắng để đụng chạm đến Thiên Chúa trước, cho bằng là chính Thiên Chúa Ngài đã đi bước trước để chạm tới phận người của mình. Để rồi từ đó, việc chúng ta đụng chạm đến Ngài là điều hoàn toàn trở nên có thể. Như vậy, Thiên Chúa Ngài chạm đến con người một cách cụ thể bằng cách nào? Thưa Thiên Chúa Ngài chạm đến con người của chúng ta một cách hữu hình và thể lý nơi chính những bí tích. Dù là bí tích rửa tội, nơi đó chúng ta được chạm đến bởi dòng nước thanh tẩy, nơi đó chúng ta được trao ban và đón nhận lấy chính sức sống của Thiên Chúa, được trở nên con cái của Ngài, hay nơi chính bí tích thánh thể, chúng ta được đón rước lấy chính Giêsu Kitô thánh thể. Ngài chạm đến cuộc đời của chúng ta, đi vào trong cuộc đời của chúng ta, hay nơi các bí tích khác cũng vậy. Và một cách chung, đó là nơi các bí tích, Thiên Chúa Ngài chạm đến chúng ta, ngang qua những dấu chỉ rất là hữu hình, để rồi trao ban cho chúng ta những ân sủng vô hình, để chúng ta được lãnh nhận lấy chính sức sống và tình yêu của Thiên Chúa. Và đôi khi được đụng chạm đến bởi ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa như thế, thì đến lượt chúng ta cũng được mời gọi để đi vào trong quỹ đạo của nó, đi vào trong quỹ đạo của ân sủng và tình yêu, tức là chúng ta cũng phải đón nhận và trao ban. Và thực sự, khi một người được chạm đến bởi chính Thiên Chúa, được đụng chạm đến bởi tình yêu của Ngài, thì chắc chắn họ sẽ trở nên như khí cụ của tình yêu, tức là sẽ dám chạm đến người khác ở trong tình bác ái yêu thương, cũng sẽ chạm đến anh chị em của mình để giúp họ được lớn lên, để nâng đỡ họ trong những khó khăn và thách đố của cuộc đời. Vâng, thưa anh chị em, một lần nữa chúng ta hãy cùng lắng nghe lại câu hỏi của Đức Giêsu: ai đã chạm đến tôi? Và một lần nữa hãy để cho câu hỏi ấy nhắc nhớ chúng ta rằng tất cả mỗi người chúng ta đều cần được chạm đến bởi Thiên Chúa, cần được chạm đến bởi lòng xót thương của Ngài. Và cũng hãy để cho câu hỏi ấy giúp chúng ta khám phá ra tình thương đầy bao la, lòng xót thương vô bờ bến của Ngài. Và cũng hãy để cho câu hỏi ấy mời gọi chúng ta dấn bước, dấn thân lên đường để cho ban yêu thương cho tất cả những ai chúng ta gặp gỡ ở trong hành trình cuộc đời của mình. Amen.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội.
Chương trình chia sẻ lời Chúa trong gia đình ở giáo phận Indore, Ấn Độ.
Ở miền Bắc Ấn Độ, bang Madhya Pradesh thuộc giáo phận Indore, đức tin trong các gia đình vẫn rất sống động. Sir Rita George Tikotam thuộc dòng nữ tỳ nghèo của Chúa Giêsu Kitô chia sẻ câu chuyện về việc bắt đầu chương trình chia sẻ Kinh Thánh trong các gia đình và dự án này đã ảnh hưởng đến giáo phận như thế nào. Trước khi bắt đầu dự án chia sẻ Kinh Thánh trong các gia đình tín hữu của giáo xứ Dar, giáo phận Indore ở Madhya Pradesh thường tụ tập và cầu nguyện trong giáo xứ cùng với các nữ tu dòng nữ tỳ nghèo của Chúa Giêsu Kitô. Giờ cầu nguyện thường kết thúc bằng việc ai đó đọc to một đoạn Kinh Thánh. Tuy nhiên, cộng đoàn của chúng tôi cảm thấy như vậy là chưa đủ và các buổi cầu nguyện đã để lời Chúa không có tác động. Vì vậy, các nữ tu đã mời gọi các gia đình đọc Kinh Thánh và cùng nhau đọc Kinh Thánh trong các nhóm nhỏ tại nhà của họ. Giáo phận Indore khuyến khích chia sẻ Kinh Thánh như một cách thức đào tạo đức tin trong các gia đình ở mỗi giáo xứ. Do đó, toàn bộ giáo xứ được chia theo địa lý thành các nhóm gọi là cộng đoàn Kitô hữu nhỏ. Mỗi cộng đoàn bao gồm một vài gia đình. Họ tập trung tại nhà của một trong các gia đình thành viên 2 tuần một lần và cùng nhau cầu nguyện. Theo sự sắp xếp của các nữ tu, việc chia sẻ Kinh Thánh trong gia đình gồm có vài bước đơn giản. Bắt đầu buổi cầu nguyện, người trưởng nhóm cầu xin sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, sau đó đọc đoạn kinh thánh và đọc chậm rãi. Các thành viên tập hợp được mời chia sẻ những lời được cảm hứng và suy nghĩ của họ. Sau khi suy gẫm lời Chúa, mỗi gia đình nói về những quyết tâm mà họ đã đưa ra và đạt được dựa trên những chia sẻ kinh thánh trước đó. Bước cuối cùng là đưa ra giải pháp mới dựa trên đoạn kinh thánh được nhóm chia sẻ. Những phản hồi về buổi chia sẻ kinh thánh cũng được đăng thường xuyên trong bản tin của giáo phận Indoor. Sau khi các gia đình bắt đầu thực hiện kiểu cầu nguyện này, cộng đoàn chúng tôi vô cùng ngạc nhiên trước những thành quả đạt được. Chúng tôi nhận thấy rằng các cha mẹ và người lớn tuổi trong gia đình có trách nhiệm nuôi dưỡng những hạt giống đức tin được gieo nhờ ân sủng của bí tích rửa tội. Họ sống lời Chúa và mời gọi người trẻ bước đi trên cùng một con đường. Đức tin trở thành một kinh nghiệm sống chứ không chỉ đọc hay rao giảng. Hành trình thiêng liêng của dân Chúa ở Indo đã trở thành một thực tại toàn diện, xây dựng mối liên kết với cha mẹ, anh chị em, bạn bè và hàng xóm. Chúng tôi cảm thấy chắc chắn rằng con dao hai lưỡi không ngừng cắt đứt những rào cản về giai cấp, màu da, tín ngưỡng và tôn giáo. Đồng thời, kinh nghiệm chia sẻ kinh thánh giúp các gia đình đương đầu với khó khăn, giúp họ dễ dàng cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa trong mọi hoàn cảnh khó khăn của cuộc sống. Kiểu đào tạo đức tin này đóng vai trò là động lực thúc đẩy gia đình chúng ta hướng tới điều mà Chúa đang kêu gọi họ trở thành, có niềm tin để kết hợp thực tế, mang lại sự sống của kinh thánh vào cuộc sống hàng ngày. Các nữ tu dòng nữ tỳ nghèo của Chúa Giêsu Kitô cũng mời gọi các gia đình mang theo những kinh nghiệm sống của lời Chúa để thách thức thế giới không tha thứ, những người hàng xóm thờ ơ và xã hội thiếu quan tâm. Các gia đình cầu nguyện cùng nhau được thách đố mở rộng tấm lều đức tin của mình và trở nên gần gũi hơn với người khác. Điều này đặc biệt quan trọng ở một quốc gia đa tôn giáo như Ấn Độ. Các nữ tu cảm thấy đất nước đang phải đối mặt với một tình huống căng thẳng. Trong đó, việc cùng nhau cầu nguyện trong các nhóm chung đôi khi bị coi là hành vi đe dọa như một hoạt động cải đạo của Kitô giáo. Bất chấp hoàn cảnh đó, cộng đoàn của chúng tôi đã nhận ra rằng bài học quý giá nhất mà chúng tôi học được từ việc chia sẻ kinh thánh trong gia đình là nhận ra rằng đức tin vượt xa vẻ bề ngoài. Vấn đề không phải là bạn muốn xuất hiện như thế nào trước người khác, đó là đức tin được thể hiện ngay cả khi không có ai quan sát bạn. Đó cũng là cách bạn chọn không chỉ để sống mà còn để lan tỏa ánh sáng đến mọi người xung quanh. Vì lý do này, các gia đình Kitô giáo ở Indo chia sẻ bản chất đức tin của họ bằng cách mời những người hàng xóm có tín ngưỡng khác đến cử hành các lễ hội Kitô giáo với họ. Đồng thời, các nữ tu dòng nữ tỳ nghèo của Chúa Giêsu Kitô còn tham gia các lễ hội của các tôn giáo khác như ngày kết thúc tháng ăn chay Ramadan của Hồi giáo và Diwali, lễ hội ánh sáng của Ấn Độ. Ở mọi nơi làm việc, giáo dục và giao tiếp xã hội, gia đình đại diện cho những giá trị mà họ tuyên xưng qua đức tin Kitô giáo của mình.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Thank you.